là nó thật thà quá đi không? Nó đã biết là cái người chăm bóng là chính là một cái người cha lý tưởng của nó mà mẹ nó vẫn thường thương, nhưng mà không muốn nó là ba con đi đến. Cái vận mặt của ba con có thể sống hay chết mai, nói như vậy nó có thể buồn, nó mặc cảm. Cho nên phải nói rằng ba của nó luôn luôn ở bên nó, như vậy là nó luôn luôn có cái tình yêu của người cha, của người mẹ, và như vậy nó là một đứa con hạnh phúc. Thế là cái người mẹ thương con như vậy mà nó không hiểu được, và nó nói mà người chồng trong trường hợp này lại cũng không hiểu vào. Cho nên nghi ghen rồi làm những cái chuyện mà đổ dồn cái những cái trách cứ, những cái nỗi khổ đau lên cho nhau, mặc dù hai người rất là thương nhau một cách rất là đúng, thương nhau một cách rất là trung thủy, đúng không? Thương nhau một cách rất là đàng hoàng, đứng đắn, không có qua việc. Cuối cùng người vợ cảm thấy rằng là cái lòng tự trọng của mình nó bị xúc phạm lớn quá, cái lương tri của mình nó bị khinh thường nhiều quá, và giá phẩm, cái lòng tinh tiết của mình nó bị người chồng cha ra một cách gọi là vô tội vạ như vậy, mà ta là tự tử mà chết. Đó là một câu chuyện có thật. Câu chuyện này thường được gọi là đôi vợ chồng trẻ năm xưa. Chúng ta thấy là cái nỗi đau trong trường hợp này đó, nó được phóng thích đầu tiên là gì? Đối với anh chồng là những bức thoát. Anh ta trở về, em ơi, ngày hôm nay anh làm được chuyện gì, anh làm được chuyện nọ, chia sẻ những cái điều vui đó cho người vợ. Và cái nỗi đau của người vợ cũng được phóng thích qua cái đó, và thứ hai là qua cái tình cảm nuôi đứa con này. Tức là nó có những cái phóng thích. Nhưng mà khi cái nghi hoặc đó, cái lòng nghi hoặc nó được lớn mạnh bằng một cái lý do A, B, C nào đó, thì cái nỗi đau mà được phóng thích này bỗng như nó bị đốt cháy. Hoặc người ta nghĩ là tất cả những cái sự hy sinh, cái tình yêu được đổ dồn trong đó đã chuyển nỗi đau thành một cái gì hạnh phúc đó. Nó hoàn toàn vô nghĩa. Thì lúc bấy giờ đó, cái quả bom này nó sẽ nổ. Nó nổ trước nhất là ở trong tâm của mình. Và thứ hai đó, nó là bạc mòi. Nó chăn mòi cho cái nỗi, cái quả bom của cái người thương mình nhất, gần với mình nhất cũng nổ ra. Và những người xung quanh dĩ nhiên là bị liên lụy, ở đây là đứa con. Chúng ta thấy là cái nỗi khổ đau của gia đình này không phải là người chồng có thêm một người vợ, hay là có thêm một người vợ, hay là người vợ đi đến một người khác, mà là một sự hiểu lầm. Và một cái hiểu lầm này không giải quyết được, cho nên nó đóng bít đi tất cả những cái cửa ngộ của hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta cần phải có. Cho nên nói một cách khác là cái nghi hoặc đó, cái lòng nghi hoặc mà vô cớ, cái ghen tương theo kiểu mà ghen tương thì cũng người ta thường tình theo kiểu Nguyễn Du đã nói đó mà. Nó là một cái chất liệu tâm lý, nếu biết sử dụng nó đưa dẫn tình yêu, nhưng mà nếu sử dụng nó sai cách đó, thì nó là một quả bom để giết tình yêu sao thành trăm mảnh vụn. Và trong lúc đó người ta nhìn từng cái xác mảnh vụn của tình yêu đó, người ta cảm thấy rất là chán ngán, không muốn ráp nó ra lại, không muốn ráp nó ra lại. Cho nên nó là một người con Phật thì chúng ta phải phóng thích cái lòng nghi hoặc ra bên ngoài. Và Đức Phật định nghĩa cái sự nghi hoặc đó, nó là một cái dòng chảy, mà dòng chảy này nó có thể làm ách tắc những cái dòng chảy khác. Đó dòng chảy đó mà nó theo ngôn ngữ hiện đại nó có thể giống như dòng chảy của dầu mà. Dầu mà nó có mặt chỗ nào nó làm bị ngạt liền. Đặc biệt là ở bên Mỹ này, khi cắt nhà, làm nhà bếp thì người ta phải bắt mình phải làm một cái kho chứa dầu to thôi, chứ không thể là chứa theo cái cách mà phóng thích thông thường, bởi vì nó có thể làm nhạt. Bởi vì cái đó rất nguy hiểm, và nghi hoặc nó là một cái sự chặn lại, một cái sự chững lại, nó làm cho mình không thể gọi là tiến hơn xa, hoặc là làm cái mối liên hệ giữa mình và người khác không thể nào được chuyển ở ngoài, hoặc là nó làm cho những cái lặng đặng nó trở nên khổ đau, nó làm cho những cái đoàn kết trở nên bị suy sụp, và tất cả các mối quan hệ tình người nó có vấn đề, bị xung đột, va chạm, và dẫn đến những cái đổ vỡ. Dĩ nhiên là đổ vỡ là cái kết quả của những sự hiểu lầm, và cái hạnh phúc của đó là mang lại nỗi đau cho mình và người khác. Thì như vậy là muốn phóng thích nó thì chúng ta phải có một tấm lòng rộng lượng, thế chứ phải có cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì là chúng ta lắng nghe cái sự giải thích của người khác, tới lúc chúng ta có thể chấp nhận cái sự biện hộ cũng được, nếu người đó biết quay lại. Chúng ta phải giả vờ gần như là mình không biết như chuyện này, để gì? Để cho cái hoa trái của hạnh phúc trong quá khứ nó tiếp tục được nở trong hiện tại và tương lai. Chứ còn chúng ta đòi hỏi một cách lý tưởng quá đó, thì chúng ta khó có thể có được hạnh phúc. Chính vì vậy mà người có một người nào đó đã khuyên chúng ta là tất cả những người nam đôi lúc phải giả điếc, tất cả những người nữ đôi lúc phải giả mù. Tại sao vậy? Cái câu nói này nó đặt ra một cái khả thể. Dĩ nhiên là nói là có thể có người đồng ý, người không đồng ý. Đó là người nam nào cũng có lỗi. Cho nên là người vợ thấy ông trong mình có lỗi, kẻ mù không thấy. Nó một cách khéo nào đó để ông trở về chính mình, chứ bằng không mình tấn công nhiều quá đó, thì thay vì giết ông lời chứ mình đẩy ông ra qua người khác luôn. Cái người đàn ông có những cái cá tính như vậy, cho nên phải giám mù. Muốn giám mù như vậy thì phải có lòng buông xả, buông xả trên cái ý tưởng, trên cái giá trị của tình yêu. Mình sẵn sàng tha thứ người kia, giả vờ không biết, để người kia có thể trở về với mình mà không có một lòng mặc cảm. Nhưng mà có một cái nỗi âm thầm bên trong, nó âm thầm. Và cái lòng mặc cảm này nó là viên thuốc để chữa lành những cái lỗi lầm của họ ở trong quá khứ. Có những cách mà chúng ta phải làm như vậy thì có thành công. Còn cơn tán mầm trục vặt thì đẩy cái gì mà chúng ta đã mất ra, nó càng xa chúng ta nhiều hơn nữa. Và nhiều khi chúng ta xúc qua băng của ông chồng mình sang một anh phụ thuộc khác, ông chụp lại cái em đấy luôn, là mới nguy hiểm thôi. Nguy hiểm. Cho nên nó là phóng thích là một nhu cầu rất là cần thiết, mà không biết cách là chúng ta mất luôn. Phóng xong là mất luôn, giống như là một cái mảnh vỡ của hành tinh phóng ra vài vũ trụ rồi nó rơi một chỗ nào đó mà chúng ta không còn nắm được. Cho nên đôi lúc đó, chúng ta phải tin tưởng là chúng ta cần đến cái lực hút của cái đó. Cái lực hút đó có thể hiểu là lực hút của tình yêu, lực hút của hạnh phúc, lực hút của đoàn kết, lực hút của một cái sự hợp tác lẫn nhau. Chúng ta phải cần những cái này, chúng ta nói là không, tôi chỉ cần cái sự chân không đó. Chúng ta lơ lửng vậy cũng được. Chúng ta phải cần cái lực hút đó để bạn quay trở về với những gì mà chúng ta đã bị đánh mất, để chúng ta sống làm cái đó, chúng ta nuôi dưỡng cái đó. Chứ bằng không chúng ta không biết cách, chúng ta đẩy nó đi mất tiêu. Còn những người nam thì phải giả vờ làm biết là sao, tại vì phần lớn người nữ thích nói thất tiêu. Mà nếu như chúng ta không có cái lỗ tai của Bồ Tát Quan Thế Âm á, cái lời nói đó lúc đầu nó chỉ là hấp dẫn thôi. Thì thường những người nam mà đến với người nữ là thông qua cái người nào mà năng động lanh lẹ thì người nam cũng thích, tại bởi vì cái cơ hội làm quen và chinh phục người đó dễ dàng hơn. Còn những người nào khép kín á, hướng nội đó, thì dĩ nhiên là đâu có cơ hội cái việc để mà trao đổi với những người khác đâu. Cho nên là những anh chàng trai là thích chinh phục bằng cách là tìm cái người nào năng động hoạt bát để mình tới chinh phục, và cái hạnh phúc của anh ta là chinh phục thôi. Và bây giờ khi mà về ở chung với nhau thôi thì cái đó nó còn là đâu. Anh ta thích bớt nói đi, nói nhiều quá anh ta nhỉ, anh ta nhức đầu lắm. Và như vậy là anh ta phải phóng thích nỗi đau đó là bằng cách là phải biến cái lỗ tai mình thành lỗ tai điếc. Thì như vậy đây là một cái loại phóng thích ức chế, bất đắc dĩ. Người ta gọi là nhiều khi không thấy cái cục bông gòn, nhưng mà trong tâm trí người ta lại kéo một cục bông gòn, mà cục bông gòn này bị siết lại bằng một sợi dây chói lại để cho nó không bị rớt ra. Dù có nhảy dây chạy sao nó cũng không bị rớt ra. Và khi cứ đó chỗ nào nói mình không nghe là không nghe, nó phóng thích một cách rất là bất đắc dĩ. Và dĩ nhiên nếu như bông gòn nó bị hở chút xíu là ta sẽ bị khổ đau đi phổi thôi. Cho nên chúng ta học hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm nên lắng nghe người khác. Chúng ta phải quán niệm tất cả những cái âm thanh nó không thích với mình cũng trở thành những âm thanh thích. Đó là một cái lời gọi là quyền rủa, một cái lời trách móc, một cái lời không có thiện chí. Chúng ta phải nghĩ rằng tất cả những cái này nó trở thành một cái người bạn. Nếu như chúng ta không có những cái bạn, nó sẽ răn nhắc mình đừng bao giờ vi phạm trong tương lai. Nếu chúng ta có những điều đó, cho nên nghĩ rằng tôi cảm ơn anh, tôi cảm ơn chị, bởi vì nhờ những cái lời nhắc nhở này tôi biết sửa lại chính mình, tôi biết hồi quang phản chiếu chính mình, tôi biết trở về với con người thật của chính mình. Vậy đó, tôi trở thành con người có giá trị. Cho nên mình quán chiếu như vậy thì tất cả những lời âm thanh từ chỉ trích cho đến là xây dựng hài giáo, giá trị nó như là nhà. Và do đó trong thực tế những cái lời khen nhiều khi chúng ta không cần nữa, vì cái lời khen nó làm cho bản ngã mình lớn lắm. Mình có một ta khen người mình hoài rồi khoái mình nghĩ lại mình không vươn lên, hay là mình vươn lên mình phấn đấu. Bây giờ cái lời khen nó đóng bít cái cơ ngõ phấn đấu của mình, cho nên từ lúc mình không cần, mà mình cần rất nhiều lời chỉ trích. Và do đó trong lúc mà chúng ta làm đạo đó, thì quý vị mà có dấn thân đó, gặp nhiều trở ngại, người ta thường gọi là khảo đạo đó, hay là nghiệp đạo đó, hay nghiệp khảo đó, thì chúng ta phải mừng, bởi vì mình biết rằng mình đang đi trên con đường đúng này. Còn nếu mình đi một cách suôn sẻ có gì đó mình biết chưa chắc luôn, mà mình thành công tới giờ. Chúng ta thấy là Đức Phật ca cái thời gian mà trước khi thành đạo đó gặp cái gì mà mà thường á, kinh nói là ma bảo tồn, giả ra làm Giang Chư Đà La phải không, để mà kích thích làm cho ngài nhớ lại những cái kinh nghiệm ân ái trong cuộc đời. Và những kinh nghiệm đó là của người đã hiện xuống với một đời sống hưởng thụ rồi không thành công, rồi nó giả dạng là những lời mà đẹp hơn nữa, hấp dẫn hơn, rồi giống như hoa hậu của cõi trời chứ không phải hoa hậu cõi người như là Giang Chư Đà La, họ không áp phê. Rồi cuối cùng mới trở thành những con ma gọi là cách hát giữ đe dọa là khủng bố, ngài cũng không sợ đâu. Nhưng thực ra chúng ta phải hiểu rằng đó không phải là những loại bắt bên ngoài, mà là những cái phản cuối cùng, giống như là trước khi chết á, sáng lên một cái thì những cái loại tâm lý thấp hèn nhất đó, những cái phiền não, những cái hạt giống gọi là những cái tàn như cuối cùng của nó đó, nó phải trỗi dậy một lần cuối cùng để nó chết đi. Thì chúng ta thấy là trước khi một con vật bị chặt đầu mà nó chết là nó phải dãy dụa con rồi nó chết. Có người cũng vậy, phải co lúc này co lúc này nọ, rồi nó thành tức nó thúc ra bên ngoài, đó là một cái phản ứng. Thì như vậy là Đức Phật cũng phải trải qua những con đường như vậy thôi, và Ngài đã thành công. Và chúng ta thấy là khi Ngài thành công đạo quả thì Ngài phải trả một cái giá, đó là Ngài phải chịu những cái thử thách rất là lớn. Những cái thử thách về tình dục, về tình yêu là lớn nhất trong cuộc đời này, lớn lắm. Những cái cách về danh, về giọng, danh lợi, cái đó chúng ta có thể vượt qua dễ dàng, còn cái kia khó lắm. Như vậy là khi làm đạo mà chúng ta có nhiều cái trở ngại là chúng ta mừng, chúng ta đừng có buồn, là bởi vì chúng ta biết rằng là mình đang gọi là chiến thắng những cái gọi là kẻ thù của đời sống nội tại rất là sâu. Những cái phiền não âm tính có thể làm chìm mình ở trong đời sống của hưởng thụ, là chìm mình ở trong một cái dũng buồn của cái danh, cái vọng, cái lợi lạc, mà đôi lúc mình phải vươn lên để mình có những giá trị cao hơn. Cho nên là đừng buồn trước những cái đó. Và muốn như vậy thì mình phải giải quyết được lòng nghi hoặc, tức là tâm mình thật là sáng suốt. Chúng ta phải nhìn bằng, không phải bằng con mắt, bởi vì con mắt này đôi lúc bị cận, thì chúng ta chỉ nhìn gần thôi, nhìn xa thấy. Nhưng tôi mở mắt ra không thấy quý vị. Hoặc là khi chúng ta bị viễn thị thì chúng ta chỉ nhìn xa, chúng ta nhìn gần. Hoặc là người lõ thị hay là cái thể lực yếu là càng kém hơn nữa. Cho nên nhìn bằng con mắt nó có những cái giới hạn của nó. Và dĩ nhiên nó tạo thành chủ quan của con mắt. Mà chủ quan của mắt nó thường nó gắn với lại cái chủ quan của trái tim. Vì con mắt là cửa ngõ tâm hồn, tâm hồn là chủ là trái tim thôi. Hai này nó ăn rơm với nhau, mà này che dồn che chuột chặt, hai bên nó ăn qua lại, cuối cùng là mình bị nó đẩy vào cái chỗ mà đôi lúc không cần thiết. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng cái tời, nhìn bằng cái nhận thức rất là sáng suốt, để chúng ta biết được rằng là cái này là đúng, cái này không đúng, cái này là có, cái này là không có. Và người ta giải thích với mình thấy hợp lại mình chấp nhận, và thậm chí không hợp lại mình cũng chấp nhận, để mình buông bỏ những cái tình huống không đạt giữa mình với người kia. Và như vậy là mình sống hạnh phúc được. Cho nên cái sự buông bỏ về lòng nghi hoặc là một nhu cầu rất là lớn. Bây giờ chúng ta thử phân tích về một cái sự buông bỏ, cái chuyện đó là về cảm xúc. Cái này là cái rất là phức tạp. Chúng ta có thể nói là mỗi một con người như vậy đó, nó có hai dòng chảy cảm xúc đối lập nhau, mâu thuẫn lẫn nhau. Từ lúc đó chúng ta sống như tư cách là một người Phật, người giác ngộ. Từ lúc chúng ta sống với tư cách là một người Phật phu. Từ lúc chúng ta là một người rất hoan hỷ, nhưng mà từ lúc chúng ta là một người rất là cao quá, khó chịu. Thì tất cả những cái dòng chảy cảm xúc đó là như thế này nè. Nó vận hành, nó tồn tại, nó hiện hữu trong mỗi con người, ai cũng có hết trơn. Và các Đức Phật á, thì đã hóa giải tất cả cái đó là lập thành một pháp. Cái một đó là cái tốt, ví dụ như là sân si và hoan hỷ, chỉ còn lại lòng hoan hỷ và cái lòng từ bi thôi, còn cái lòng sân không còn nữa. Chuyển hóa nó một cách trọn vẹn, nhờ cái năng lực của cái lòng hoan hỷ, của tình thương, của tuệ giác của các Đức Phật, các Bồ Tát nó lớn, bởi vì cái kia nó có mặt nữa. Khi hai cái cùng có mặt đó, thì cái tác dụng của cái tốt đó, nó chỉ có 50% thôi. Mà khi mà cái xấu nó bị vắng mặt á, tác dụng cái tốt nó sẽ là 100% trọn vẹn. Cho nên cái sự chuyển hóa là một cái cách thức để nâng cái năng lực của chúng ta lên rất là nhiều. Và cái đó Đức Phật đường gọi là cái tiềm năng Phật tính, nó lớn lắm, nó có sẵn trong mỗi con người của chúng ta. Và đôi lúc chúng ta không tin rằng mình có cái tiềm năng đó, cho nên mình bỏ quên và sống với những cái trạng thái gọi là đối lập, và cuối cùng chúng ta khổ trong những cái đối lập nội tại. Có những con người về phương diện tâm lý học, người ta gọi là con người phức cảm hay là đa nhân cách, multi personality. Cái này đó, cái đa nhân cách đó đó, có thể là trong cái tình huống giống nhau, có lúc thì họ ứng xử theo cái cách A, nhưng có lúc họ ứng xử theo cái cách B. Và chúng ta làm một cái quả cuộc quan sát thì chúng ta thấy rằng người này mâu thuẫn không nhất quán. Và cái sự ứng xử trước và sau A và B, hay là A đó là cái A đó, có lúc nó ngoài cái sự control và sự kiểm soát của người đó. Và nó tót ra như là một cái phản ứng, gọi là một cách đầu tiên là có điều kiện. Và sau đó dần dần lặp đi lặp lại nhiều lần mà thiếu sự chuyển hóa đó, nó trở thành một cái là vô điều kiện, hay là nó được vận hành dưới một cái dòng chảy của vô thức. Thì những con người dướng vào những chứng bệnh phức cảm tâm lý này nè, rất là khổ, bởi vì họ không biết những gì họ đang làm. Ví dụ như là những người mộng du đó, nhận về đêm thì họ cứ đi, họ làm những chuyện gì họ làm, rồi sau đó họ về họ ngủ, họ về họ nhớ là những chuyện họ làm. Chúng ta có thể quan sát quay cái thước phim mà họ đang làm, rồi cho họ coi, họ cũng không tin, họ nói là chắc là ai đóng giả, giả vai mình thôi. Cái phức tạp tâm lý đó nó có ở trong mọi con người. Hồi năm ngoái khi chúng tôi qua bên Úc thì có đến viếng thăm một gia đình Phật tử, hai vợ chồng của hạnh phúc là không có con. Ông chồng là Phật tử thuần thành, bà vợ là Thiên Chúa giáo thuần thành. Trong nhà thì có hai bàn thờ nằm ở hai phòng khác nhau, một cái phòng thờ Phật, một phòng thờ Chúa. Khi ông chồng mà vô lại Phật á thì bà vợ quay đi, rồi vào phòng lại Chúa. Khi ông chồng nhìn thấy bà vợ lại Chúa thì ông chồng quay chỗ khác. Cho nên cái gián cách đó nó làm cho cái tình cảm vợ chồng nó không có tròn vẹn 100%, nhưng mà họ yêu nhau một cách rất là đắm đuối. Khi tôi đến như vậy, chúng tôi quan sát cái cách mà hai người thờ phượng với nhau thì chúng tôi mới mời hai người lại nó nói chuyện. Chúng tôi đề nghị là bây giờ cái nhà này nó không rộng lắm đâu, thay vì thờ hai ngày Phật Thích Ca và Chúa Giêsu ở hai phòng, hai ngày cô đơn dữ lắm á. Bởi vì một ngày thì ra đời cách đây 26 thế kỷ, một ngày ra đời cách đây là 20 thế kỷ, mà đã trở thành những người thiên cổ rồi. Mà những người thiên cổ là họ buồn lắm, nhất là những người già ở hải ngoại, họ muốn về Việt Nam thì cố đến, họ phải tâm sự, nó tiếc tiếc cho cô vậy. Cho nên thôi tháo cái bức tường ở đây, để thoát đó, để thấy hai bàn thờ, đầu tiên tháo vách là giữ nguyên hai vị trí, để cho hai ngày lâu lâu cứ buồn nhau quay qua hỏi anh khỏe không, nên thì cái thôi vui, tâm sự nhau giống như mình, có buồn buồn qua người kế bên mình hỏi vậy. Rồi sau đó dần dần thì hai người để hai cái bàn thờ lại gần với nhau nhiều hơn chút xíu nữa. Từ từ hóa giải cái gì từ từ. Thì khi mà trải qua một thời gian rồi thì giữ lại một cái bàn thờ thôi, và để hai tượng Chúa và Phật lên cùng một bàn thờ đó, thì vậy nó tốt ha. Mặc dù thì người vợ vô lại Chúa buổi sáng, người chồng vô lại Phật buổi chiều, thì nghĩa là cái thời gian lại của hai người khác nhau để hai người không bao giờ đụng nhau. Bởi vì bà vợ không thể là chấp nhận Phật, ông chồng không thể nhận chấp nhận Chúa, nhưng mà họ phải chấp nhận ở nhà. Cho nên đó là bỏ vợ thì họ bỏ cả cuộc đời, bỏ chồng mất cả hạnh phúc. Cho nên giữ chồng giữ vợ, nhưng mà không giữ cái bậc tôn quý của ông chồng hay ông vợ. Cái đó là một cái phức cảm rất là nặng. Chúng ta thấy trong cuộc đời này nó có nhiều cái nội kết như vậy, khó bỏ được tâm cho mình đơn giản không. Thì chúng tôi mới quy là đi cứ để cho hai người ngồi kế bên nhau. Thì mỗi một lần mà bà vợ mà đi tới lại Chúa đó, thì ông chồng cũng lại lại Phật. Rồi để hai người khác nhau như vậy, kêu bà ta đừng có nhắm mắt lại, cứ nhìn mặt vào ông Chúa thì tự nhiên con mắt là nhìn Chúa, thì mắt kia phải nhìn Phật. Thì là cái hạt giống mà kính Phật là bỗng như là nó được là nuôi dạy, nuôi lớn, nó gieo trồng trong mảnh đất con của bà ta. Rồi bà ta nhìn lại thấy ông Chúa gọi là mắt quả, ví dụ vậy. Xin lỗi, tức là của người phương Tây rất là xa lạ, còn ông Phật là của người phương Đông, nó rất là gần gũi với mình. Như vậy là từ một lúc gọi là xa lạ với ông Phật. Rồi vào lại ông Chúa riết rồi cứ quan sát, kia ông còn có nháy mắt với mình không, ông ok mình không, hay là ông kêu mình lại gần ông, hay là ông đuổi mình đi. Ông theo đuổi, ông cười những chi, ông cười rất là hiền từ. Thì bỗng nhiên là bà ta sẽ kính Phật thôi. Nó theo cái cách mà cái Pháp Quan nói mà, tức là dầu cho một cái người giết một cái chữ Phật một cách rất là quá bá, giết một cách quá bá, hay là tụng một cái câu gọi là Nam Mô gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật bằng một cách là biếm nhẹ thì nữa, thì tất cả những cái bôi bác biếm nhẹ đó nó tạo thành một cái hạt giống, tức là hạt giống biết về Phật, ý thức về Phật, mà ý thức về Phật với một cái độ sống nó gieo vào tâm thức, đến lúc nào đó cái tâm thức này nó sẽ nuôi lớn. Cái gì được kéo vào tâm thức nó hoạt động lắm, vì nó là hạt giống mà, cái này nó sẽ gieo trồng cho người khác gieo trồng cho người kia, rồi cuối cùng người đó sẽ được tỉnh thức thôi. Cho nên Đức Phật có nói là cho đến một đồng tử nhỏ thôi viết cái chữ Phật ở trên bài cát hay là trên một cái gì đó rất là dơ dài, người đó cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Thì đấy là cái cách thức mà chúng tôi đã vận dụng để khuyên cho bà vợ cứ lại Chúa, nhưng mà đừng có nhắm mắt với ông Phật, mở mắt ra nhìn ông Phật, rồi cuối cùng chúng ta sẽ chấp nhận được ông Phật. Rồi chúng ta khuyên ông chồng là cứ lại Phật mà đừng có nhắm mắt lại với ông Chúa, cứ lại đi, cứ thấy ông Chúa này sao có cái là lạ, bên đây thì có cái cục thịt nối lên, bên kia tóc dài thường thường, thì hai cái nó bổ sung cho nhau cũng tốt rồi. Và khi mà chúng ta kính được ông Chúa thì cái tình yêu của bà vợ với ông ta nó sẽ được lớn thôi. Và khi bà ta kính được ông Phật thì tình yêu này nó sẽ được gia tăng thôi. Như vậy là đầu tiên chúng ta phải tháo gỡ cái bức tường Bắc Linh giữa ông Phật và Chúa, để chúng ta tháo gỡ cái bức tường tình cảm, bức cảm giữa chúng ta với người khác. Cái đó là những cái rất là cần thiết. Và nếu chúng ta không mạnh dạn xóa bỏ được bức tường này thì cái hạnh phúc của chúng ta nó chỉ có 70%, 60%, 50% thôi. Đôi lúc nó khác hơn nữa, nếu hai người này là hai người cực đoan, bố cái người kia phải theo, còn nếu không theo là hai người được ngay lấy đi, thì vậy là cái khổ đau nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Cho nên đời sống cái hạnh phúc gia đình nó đòi hỏi rất là nhiều yếu tố, cái tình cảm, cái tình yêu, cái sự chia sẻ, cái sự đồng hành, cái sự vươn lên của sự gọi là nâng đỡ và có thể là chấp nhận lẫn nhau. Chứ bằng không nó có thể bị đánh mất bất cứ lúc nào mà chúng ta không biết. Cái đó là một cái phức tạp rất là lớn. Một cái cặp vợ chồng thứ hai mà chúng tôi gặp ở Việt Nam á, thương nhau dữ lắm, nhưng mà giỡn nhau cũng không kém gì. Nó là lòng chung thủy của hai người có. Cho nên tình yêu á, nó được bộc lộ qua những cái chữ viết trên cái tờ nhạc. Bà vợ có đi đâu mà về khuya đó, biết là tôi đi tới chỗ này chơi, ông khỏi chờ tôi, cứ đi ngủ. Thì mỗi lần mà ông vợ ông đi mà gọi là qua đêm ở chỗ khác thì ông có nói rõ, hôm nay tôi đi công tác xa, chứ không phải là đi với bạn bè, thôi bà đừng có chờ. Tức là họ vẫn nuôi dưỡng cái tình yêu đó mà không ai dám mở lời ra một lời nào trên đó. Là bởi vì cái mặc cảm mà, rồi cái tự ái của hai người lên đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng là cái tự ái là một cái sự tự sát. Nếu cái tự ái này nó không nuôi lớn được tình yêu, nó không nuôi lớn được cái sự hiểu biết, không nuôi lớn được sự cảm thông, cho nên nó là một cái gì đó, một cái quả bom đã làm tàn phá như cái này. Mà cũng rất may hai người này đó còn có được một cái chất liệu yêu nhau và họ không có cái nghi. Nếu mà họ có cái nghi hoặc á, thì cái sự đi vắng đêm của ông chồng thì có thể tạo ra một cái khổ đau rất là lớn ở bà vợ. Hoặc là cứ giờ phút mà bà vợ đi về quá trễ như vậy đấy, là trong chồng có thể ghen tuông ra, và dĩ nhiên là trong cái tình yêu đó nó sẽ sụp đổ. Chúng ta thấy là cũng là tình yêu, nhưng mà vì cái lòng tự ái người ta không thể dám mở với nhau một lời nào, cho nên cái khổ đau nó được chồng chặt. Đến một lúc nào đó chúng tôi nghĩ rằng nếu như hai người này không tích cực để ngồi lại hóa giải với nhau thì nó sẽ làm tan vỡ rất là dễ. Chúng ta thấy rằng là mỗi con người như vậy đó, rồi lúc mình tự nguyện cài những cái quả mìn, những cái lựu đạn ở trong mảnh đất của mình, để cho người kia có thể đi đổ cái chung một cái đứt cái nhỏ, đứt cái nhỏ của sự hiểu biết, đứt cái tai của cái sự thương yêu, đứt cái lỗ mũi, đứt cái mắt, đứt cái miệng, tức là làm cho cái người kia bị thương tích mà không còn là người kia nữa. Rồi lúc chúng ta giận người khác, chúng ta làm như vậy. Và như vậy là chúng ta nói rằng là chúng ta thương người khác, nhưng mà đó giúp chúng ta mang lại thương tích cho người khác thông qua cái tình thương yêu của mình. Và cái đó là một cái sai lầm rất là lớn. Cái phức cảm nội tại nó làm cho tất cả những cái này nó trở thành một cái khổ đau, và nó trở thành một cái mục nhọn giữa mình và người kia. Nó trở thành một cái cục kẽ lỗ lét rất là lớn. Và nếu chúng ta lấy anh con hay là thuốc mà chấm vào đó thì cái lỗ lét này nó làm chúng ta dứt đến độ chúng ta không chịu chữa lành. Trong trường hợp đôi vợ chồng này là như vậy. Bao nhiêu người khuyên mà họ không chịu. Chúng tôi khuyên họ không chịu lắm. Chúng tôi chỉ nói đơn giản như thế này: bây giờ chúng ta hãy làm Bồ Tát Đạo với nhau đi. Họ là Phật tử mà Bồ Tát Đạo đó để sẵn sàng nhận cái lỗi về phía mình. Mình mở rộng ra, lỗi mình không còn, nhưng mình chấp nhận cái lỗi. Và mình có thể phát ngôn như thế này. Mà thường người vợ mà nói trước dễ thành công, là vì người nữ đã có một cái chất liệu là nhẹ nhàng, khôn ngoan, tinh vi. Mà nếu người nữ đó tự ái nó, tôi là nữ, tôi đẹp, tôi có tài sản, ông là ăn nhờ ở đậu, ông phải nói trước. Nhưng mà nếu ông nói trước tôi không chẳng cần. Người nam mà không có cái trí trưởng phù hồi đó, tôi không cần đến những người đó. Nếu mà mình nghĩ như thế này thì chúng ta không bao giờ nuôi lớn được tình yêu, và chúng ta giết tình yêu bằng những cái sự hãnh diện tự hào đó. Và cái đó là nó làm cho cái nỗi khổ đau trong quá khứ gia tăng gấp bội. Thì thường đó, tất cả những cái hàng gắn đó, nếu người nữ biết khôn ngoan, người nữ có thể làm thành công một cách rất là dễ dàng. Bởi vì người nữ có một cái giọng rất là nhẹ nhàng, bởi vì người nữ có một cái tính rất là mềm mỏng. Thế là cái nhẹ nhàng mềm mỏng này đó, và với cộng với những cái giọt nước mắt đó, làm cho cả ông tướng cũng có bủng rủng tay chân. Mình phải tính như vậy, cho nên là cứ ôm cái nỗi khổ đau về phía bên mình, mở rộng lòng Bồ Tát ra, mắt anh ơi, trong thời gian qua tôi là sống với nhau như vậy, nó có một cái nội kết, và nội kết đó nó bắt nguồn từ em. Nhưng mà do vì em tự ái quá cao, mặc dù biết là mình lỗi, cho nên em vẫn đi cái con đường để cho chúng ta thử thách với nhau rất là nhiều. Chúng ta cứ nghĩ là đó là những thử thách, và chúng ta hiểu nhau rất nhiều thông qua những thử thách này. Những cái bom đạn trong một thời gian gọi là chiến tranh lạnh đó, nó không còn là một cái trở ngại để chúng ta có thể thiết lập cái tình yêu, cái tình cảm lâu dài và tốt đẹp hơn. Cho nên anh hãy bỏ qua. Nếu như người nữ, người vợ nói được những lời như vậy, thì chúng tôi tin chắc rằng là không còn một cái chiến tranh nào làm nào có thể kéo dài thêm một giây phút nào nữa. Và ngược lại tương tự, nếu người ta không biết nói những lời tương tự như vậy và nói một cách gọi là hào phóng hơn nữa, thì chắc chắn rằng là cái tình yêu này nó được thiết lập trở lại. Cho nên đôi lúc chúng ta phải buông xả những cái phức cảm nội tại. Cái phức cảm này nó làm cho mình bị chết đi, nó làm cho mình gọi là khổ đau đi, nó làm cho mình đẩy người khác vào một cái chứng đường và người đó không còn lựa chọn. Và đến lúc đó có nhiều người kiên nhẫn không đủ, họ sẽ đi tìm một người thứ ba và nói rằng tất cả những nỗ lực của họ 3 năm qua, 10 năm qua để chứng minh rằng họ là con người không có lỗi, không có kết quả, cho nên họ đến với người khác, nhất là những người đó có một cái chất liệu đó, hiểu biết, chiều chuộng, năng đỡ, thì chắc chắn là cái tình yêu này nó sẽ bị tan biến theo bên khỏi liền. Thì như vậy là cái sự hóa giải những cái phức cảm đó là một cái nhu cầu buông xả rất là lớn. Buông xả lớn đến độ nếu chúng ta thiếu cái sự buông xả đó thì chúng ta không bao giờ có được hạnh phúc và đừng bao giờ mơ tới hạnh phúc. Ở trong kinh Đại Năng Niết Bàn, Đức Phật có kể một câu chuyện. Câu chuyện này dĩ nhiên là nó hư cấu nhiều, nhưng mà cái hư cấu đó nó tạo chúng ta những cái sự suy nghĩ và tìm giải đáp cho chính mình. Đó là một anh hoàng tử đem lòng thương yêu gọi là một người rất là đẹp, mà người này là người sinh đôi, có một người em rất là xinh. Dĩ nhiên về phương diện cấu trúc và sinh học đó, chúng ta không thể chấp nhận rằng là hai chị em sinh ra một người xấu và một người đẹp được. Nhưng mà trong thực tế chúng ta có thể có được cá tính, tính tình. Cái người đẹp này đó cũng thương anh hoàng tử lắm, nhưng mà ra một điều kiện, đó là khi anh thương tôi đó, liệu anh có thể chấp nhận người em tôi như là người em ruột của anh hay không? Nếu anh không chấp nhận thì anh đừng thương tôi, bởi vì cái tình cảm giữa tôi và người em đó như bóng và hình, tôi không thể là sống xa người đó, bởi vì tôi cần chuyển tải cái tình thương yêu đối với người em bất hạnh. Khi người em đó nhìn thấy người mặt gương mặt của chị mình rất là đẹp, được bao nhiêu người mến yêu, thì cái mặc cảm, cái khổ đau của người em nó diễn ra một cách tương tự như vậy, đó là như vậy, cho nên tôi không thể là sống thiếu người đó. Thì cái câu chuyện nó dừng lại tại đây thôi. Và bây giờ chúng ta hãy đặt cái câu trả lời cho mình, liệu mình có thể chấp nhận như vậy không? Hay là chúng ta chỉ chấp nhận cái mặt đẹp của một con người, còn cái mặt xấu của người đó chúng ta không chấp nhận? Chúng ta có thể hiểu cái đẹp và xấu về phương diện vật lý thân thể của hai chị em sinh đôi này như là một cái gì đó tượng trưng cho những cái mặt đẹp và xấu trong cá tính của từng con người, hay là hai mặt đó là với nhau, có lúc chúng ta là ban ngày, có khi chúng ta là ban đêm, có lúc chúng ta là thiện, có lúc chúng ta là ác, có lúc chúng ta là rất đẹp, có lúc chúng ta rất là xấu, có lúc chúng ta rất là duyên, có lúc chúng ta rất là vô duyên. Tất cả những cái đó nó có trong con người chúng ta. Vì chúng ta đến với người khác, chúng ta có sẵn lòng chấp nhận tất cả những cái gì người đã làm, đẹp và xấu, tốt và không tốt, gọi là thích và không thích, tương ứng và không tương ứng, hợp và không phù hợp. Nếu câu trả lời là không á, thì cái sự đến với chúng ta với người đó chỉ là một cái cách để mà chúng ta lập những cái cầu của khổ đau. Đó là một sự thật. Chúng ta có thể chấp nhận người kia thì cái sự khác biệt này nó sẽ trở thành một sự bổ sung rất là lớn. Nếu chúng ta hóa giải được những cái đó lập đó thì cái bổ sung này nó lớn đến đâu chúng ta sẽ có được hạnh phúc trong cuộc đời. Bởi vì trong cuộc đời này cái đẹp đó nó thường bắt nguồn từ những cái riêng biệt đó mà. Tại sao chúng ta đến với một cái người châu Á da vàng mũi đẹp thấp bé nhưng mà chúng ta vẫn có thể thích được, là bởi vì cái những người phương Tây này họ nhìn thấy cái mà họ không còn, cho nên họ quý. Còn nếu mà chúng ta cũng giống như họ thì họ chưa chắc họ quý đâu. Còn ngược lại, tại sao chúng ta giận hoài thấy những cái anh phương Tây gọi là rất là đẹp trai, gọi là rất là đẹp gái, cao ráo, lỗ mũi đẹp, gọi là mắt gập dừa, ví dụ vậy, sống mũi gập dừa, lỗ mũi mắt bồ câu, rồi cười lên một cái đồng tiền đúng hiểu, hay là he nó ra thì nó có những cái răng khểnh, đại khái thì nó có nhiều cái cách mà để có người có thể gọi là mê thích cô này. Tiếng sắc ép tình có thể là nổ tung ra một cái là người ta về ngẩn ra không? Đến độ, theo một nhà thơ nào đó, là đó là ngàn năm hồ ở mấy heo quê. Cái tâm lý đó nó có ở mọi con người hết trơn. Cho nên đôi lúc là nếu chúng ta cái nhìn một cái cá thể, một cái đức tính nào đó của người đó, rồi chúng ta yêu người đó thông qua cái cá tính này, hoặc là thông qua cái duyên dáng của cái cơ thể vật lý, cái giọng nói, cái âm thanh, cái nụ cười, cái tướng đi, cái cách ứng xử, hay là một cái cái cách lịch sự trong phương pháp gọi là sống hàng ngày, mà cho thương người đó mà chúng ta quên để những cái còn lại của người đó, và đến những cái còn lại này nó đối lập với những cái mà họ thể hiện ở bên ngoài, thì cái khổ đau đó nó sẽ gia tăng, và cái vị khổ đau nó xuất hiện rất là nhanh. Như vậy là cái tình yêu đầu hay cái tình yêu của những năm tháng đầu đó, nó bắt đầu nó được thay thế bằng một cái gì đó, đó là, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta đó là đừng nhìn con người bằng những cái cá thể, mà nhìn con người bằng cái tổng thể của người đó, bao giờ hết tất cả những gì ta có, tốt và xấu, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, thiện và ác, thì tất cả người chúng ta đặt lên bằng cá. Nếu chúng ta chấp nhận người đó, đi suốt cuộc đời với người đó, liệu chúng ta có được hạnh phúc hay không? Nếu câu trả lời là có, bảo là chúng ta dám chấp nhận thì chúng ta hãy nên đi, mà không thì chúng ta phải tìm cách để mình chuyển hóa, chuyển hóa thôi rồi hãy đi đến với người đó, chứ bằng không đến gấp quá thì nó có thể tạo ra những cái nỗi khổ đau trong cuộc đời. Cái sự buông xả về những cái đối lập đó nó rất là cần thiết, bởi vì cái đối lập đó thường làm cho sự xung đột nó gia tăng và đổ vỡ nó.